Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên xếp hạng thứ 12 toàn quốc về chuyển đổi số.
Thành phố Thái Nguyên phát động tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022.
Đồng Liên là một trong hai xã của thành phố Thái Nguyên được tỉnh chọn là đơn vị thực hiện trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021. Đến nay sau 3 năm thực hiện, xã đã cơ bản hoàn thành toàn diện các tiêu chí. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 30 tháng 12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng hơn 3.000 đại biểu tại trên 200 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và 178 xã phường, thị trấn trên địa bàn. Dự tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau 1 năm thực hiện nghị quyết, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Về tổng quan, toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu trên cả 3 trục chuyển đổi số, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh đã đáp ứng 100% thủ tục hành chính mức độ 4, 100% hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung được phát triển và khai thác hiệu quả, đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số kết nối, quảng bá các sản phẩm chủ lực, 100% cơ sở giáo dục ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường, 100% trạm y tế cấp xã triển khai ứng dụng quản lý thông tin y tế. Đặc biệt, tỉnh đã đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC và đang từng bước hoàn thiện. Từ đó, tỉnh đã triển khai được nhiều ứng dụng có giá trị thiết thực, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất, tỉnh đã triển khai nền tảng công dân số Thái Nguyên ID, giúp định danh chính xác công dân trên không gian số. Hiện tỉnh được xếp hạng 12 trên 63 tỉnh về chuyển đổi số. Trong đó, trụ cột chính quyền số đứng thứ 3 trên 63 tỉnh. Mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc nhóm xếp loại A. Thái Nguyên được Trung ương đánh giá là địa phương đi nhanh, đi trước trong chuyển đổi số. Tại hội nghị, ban tổ chức đã giới thiệu ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, khai trương và trải nghiệm mạng di động 5G do tập đoàn Viettel cung cấp. Với việc chính thức phát sóng 5G, Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 16 được phủ sóng 5G. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nghị quyết 01 và các kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cho rằng, thời gian tới, Thái Nguyên cần tiên phong lựa chọn sử dụng các nền tảng số, hướng tới phổ cập toàn tỉnh, tạo bứt phá, thay đổi thứ hạng chuyển đổi số để thực hiện khát vọng về một Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được tặng thiết bị học tập theo chương trình Sóng và Máy tính cho em.
Ngày 30 tháng 12, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và tặng thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Lý, Phú Bình. Ông Nguyễn Duy Luân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, đại diện lãnh đạo công ty tham gia cùng đoàn. Hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong học tập, tỉnh Thái Nguyên đã sớm triển khai và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các nội dung trong chương trình. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã ủng hộ chương trình 200 triệu đồng, chung tay hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học tập trực tuyến và gói cước 4G. Với những chiếc máy tính bảng được trao tặng, Thái Hưng mong muốn đảm bảo cho các em tạm dừng đến trường, không dừng việc học, góp thêm nguồn lực giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Ngày 30 tháng 12, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021 cho 18 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Trong số 18 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Còn lại 14 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, địa phương. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Với các đồng chí tuổi cao sức yếu, Đảng bộ phường tổ chức đến tận nhà trao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
Ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà khóa 24 tổ chức kỳ họp thứ 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu đều đồng thuận và đánh giá cao với các báo cáo tờ trình, thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã trình. Trong đó tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân xã. Theo đó, năm 2021, cấp ủy chính quyền xã Phúc Hà đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì ổn định, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 11 tỷ bằng 137,5%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt xấp xỉ 1.000 tấn bằng 104%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 7,8 tỷ đồng bằng gần 104%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11%, cận nghèo giảm còn 0,64%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn xã, hoàn thành và vượt 10% chỉ tiêu giao quân. Hội đồng Nhân dân xã đã có nhiều đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã đã đề ra. Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận và chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm, như việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn có yếu tố nước ngoài, người dân xin chủ trương khai thác và sử dụng nhà văn hóa thừa sau sáp nhập, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đồng thời biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Sáng ngày 30 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Đặng Văn Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong năm qua, trên địa bàn xảy ra 228 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra khám phá 211 vụ, đạt trên 92%, thu hồi tài sản trị giá trên 1,1 tỷ đồng, khởi tố 193 vụ, 316 bị can, xử lý vi phạm hành chính 135 vụ, vận động đầu thú thanh loại 14 đối tượng truy nã, thụ lý 9 vụ 14 bị can vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, phát hiện 32 vụ 30 đối tượng và một công ty vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường, bắt giữ 449 vụ 485 đối tượng phạm tội về ma túy, không có tội phạm mua bán người, v.v. Thành phố đã xây dựng duy trì hoạt động của 132 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại các xã phường. Toàn thành phố có 854 đầu mối đạt chuẩn, an toàn về an ninh trật tự đạt 98%, cảm hóa 105 người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, v.v. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Công an tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, thành phố Thái Nguyên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động được bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Thời gian tổ chức trao tặng quà tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2022. Đối tượng được ủng hộ, hỗ trợ là các hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chuẩn mới của thành phố và tỉnh. Hiện nay, thành phố có tổng số 1.107 hộ, gồm 491 hộ nghèo, 616 hộ cận nghèo. Kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng trên hộ. Đối tượng vận động là các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố. Hình thức ủng hộ hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật, quà, hỗ trợ xóa nhà rột nát, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, công trình phục vụ sinh hoạt, trao tặng con giống vật nuôi cây trồng, hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập cho trẻ em nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, thành phố đã xây dựng kế hoạch và đề nghị các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2022, đặc biệt là tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, tạo sức lan tỏa, nghĩa cử cao đẹp, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cùng quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo.
Ngày 30 tháng 12, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Tiểu học Quang Vinh tổ chức chương trình Khánh thành không gian đọc, tương tác và sinh hoạt đội năm học 2021-2022. Đây là một trong hai công trình được thành đoàn Hội đồng đội thành phố lựa chọn xây dựng nhằm hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi. Công trình được triển khai xây dựng trong vòng 10 ngày, được bố trí không gian với diện tích 80m², gồm tủ sách, bàn ghế đọc sách và được trang trí bằng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, với tổng giá trị 10 triệu đồng. Nhân dịp này, thành đoàn Hội đồng đội thành phố trao tặng 70 chiếc khăn quàng đỏ cho các em đội viên mới được kết nạp năm học 2020-2021, đồng thời tặng 5 suất quà an sinh cho 5 em đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội Trường Tiểu học Quang Vinh.
Ngày 30 tháng 12, Hội cựu giáo chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội cựu giáo chức tỉnh hiện có trên 9.200 hội viên. Năm 2021, Hội đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra, nội dung hoạt động có nhiều đổi mới, phong phú. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên được quan tâm. Các hoạt động gặp mặt, chúc thọ, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hội cựu giáo chức được duy trì đều đặn. Các hội đã tham gia ủng hộ gần 70 triệu tiền mặt cùng hàng trăm ngày công, suất ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của tỉnh. Ngoài ra, hội đã tích cực tham gia đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh với hoạt động 4 cùng. Cùng đánh giá chất lượng, cùng bàn phương pháp đổi mới, cùng tổ chức một số hoạt động và cùng chăm lo đời sống nhà giáo, đương chức và nghỉ hưu, ủng hộ quỹ khuyến học. Năm 2022, Hội cựu giáo chức tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội, lập quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn, quỹ vì người nghèo, tiếp tục thực hiện các hoạt động bốn cùng với ngành giáo dục của tỉnh.
Ngày 30 tháng 12, Thành đoàn Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Trường Tiểu học Tân Thành 1 tổ chức chương trình chia sẻ cùng em thơ, đồng hành cùng đội viên thiếu nhi thành phố Thái Nguyên khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Tại chương trình, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã trao 120 suất quà an sinh, gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, động viên kịp thời cho các em đội viên thiếu nhi các liên đội khắc phục khó khăn, đồng thời trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 10 vở viết cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học Tân Thành 1. tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng dịch COVID trên địa bàn, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã trao biển chương trình trị giá 30 triệu đồng và tặng 11 suất túi quà an sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Tân Thành, Trung Thành, Cam Xá, Hương Sơn. Nhân dịp này, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng Câu lạc bộ Giáo viên Tổng phụ trách đội thành phố đã tổ chức khánh thành bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Tân Thành 1. Công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục là xoay eo, máy tập lắc ngang hông, máy tập xoay vai gáy, máy tập chèo thuyền và máy tập chạy bộ trên không. Tổng trị giá công trình là 15 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 9 km về phía nam, xã Đồng Liên đã sớm được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2014. Trên cơ sở kết quả này, xã tiếp tục được tỉnh và thành phố Thái Nguyên chọn là đơn vị thực hiện trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, xã đã cơ bản hoàn thành toàn diện các tiêu chí.
Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Những năm qua, cấp ủy đảng chính quyền của xã Đồng Liên đã tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của tỉnh và thành phố, và nghị quyết xã Đồng Liên về thực hiện xây dựng cái xã Đồng Liên thành xã nông thôn mới nâng cao. Tối Ủy ban dân thực hiện chỉ đạo quyết liệt, các bộ phận là tổ chức thực hiện và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên cái 19 tiêu chí đó thì đã phân công cụ thể rõ ràng cho các bộ phận phụ trách để nhằm nâng cao. Thì đến thời điểm này thì các đồng chí thì các bộ phận là đã hoàn thiện những cái tiêu chí về để minh chứng được thì trên thể hiện trên những cái hồ sơ sổ sách. Đấy, cũng thấy là đạt được kết quả trên địa bàn. Nói thông qua thì qua đó thì những người dân rất là phấn khởi. Vừa rồi lấy sự đánh giá sự hài lòng của nhân dân ấy, thì cơ bản là gần 90% nhân dân là sự hài lòng đạt được cái xóm, cái xã nông thôn mới nâng cao.
Để góp phần hoàn thiện tiêu chí về quy hoạch cho xã, năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4886 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 141 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và khu dân cư nông thôn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới. Sau khi quy chế quản lý được duyệt, Ủy ban Nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các tập thể, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện. Để thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế, xã hội, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn. Đến nay, tỷ lệ đường được đầu tư bê tông hóa đạt tỷ lệ rất cao, trong đó có trên 8 km đường trục xã và gần 10 km đường trục xóm đã bê tông hóa 100%. Đường ngõ xóm bê tông hóa trên 14 km đạt gần 80% và đường nội đồng đã bê tông hóa trên 12,3 km đạt gần 94%. Cùng với đó, xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu và chủ động đạt gần 84%. Hệ thống điện sinh hoạt được chuẩn hóa theo quy định. 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn. Hiện nay, 100% các trường học ở xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Phạm Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Liên đã nói về những hiệu quả tích cực của chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương.
Năm 2017 là chúng tôi được Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi được một ngôi nhà 2 tầng 8 phòng học rất là khang trang. Thế và cái hệ thống sân bê tông cũng như là cổng trường thì cũng là nằm trong cái gói hỗ trợ cho nông thôn mới, tạo điều kiện để cho thầy và cô được và các em học sinh được có môi trường học tập rất là tốt. Và trong năm 2020 thì trường chúng tôi kiểm định thì đạt mức độ cấp độ 3 thế và cũng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Phát huy tiềm năng và thế mạnh sẵn có về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, các xóm tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên và nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nhân dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã và nhiều mô hình tổ hợp tác chăn nuôi trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hoạt động có hiệu quả. Xã đang tiếp tục triển khai và thực hiện đề án trồng rau an toàn tại hợp tác xã rau an toàn ở xóm Xuân Đám theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, vui mừng chia sẻ.
Tôi trước thì không dám sản xuất nhiều, nhưng mà khi mà có cái phong trào ở nông thôn mới thì được hướng dẫn, được sự giúp đỡ của nhất là các phòng ban, phòng kinh tế, trung tâm khuyến nông, thế thì tôi mạnh dạn là mở rộng diện tích. Thế và vườn tôi bây giờ là có khoảng 1.000 can quả các loại. Thế ngoài ra này tôi làm mỗi năm bằng chục vạn giống cây các loại. Sau khi trừ chi phí thì gia đình thu nhập khoảng được từ 5-800 triệu một năm.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với ban giảm nghèo cùng các ban ngành đoàn thể của xã tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển sản xuất, hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Các chương trình an sinh xã hội ở xã, xóm đều được thực hiện đảm bảo đúng các quy định. Nhờ triển khai tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, nên đến tháng 11 năm 2021, trên địa bàn xã Đồng Liên chỉ còn 8 hộ nghèo theo tiêu chuẩn cũ, bằng 0,64%. Các hộ nghèo đều là đối tượng bảo trợ xã hội, giảm 3 hộ so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 51 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%, trong đó trên 71% tỷ lệ lao động qua đào tạo. Để không ngừng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, những năm qua, trạm y tế xã đã được cải tạo nâng cấp khang trang với nhà 2 tầng, 13 phòng làm việc, có đủ điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân. Dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn 6,9%. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều năm liền, 100% các xóm thuộc xã đều đạt xóm văn hóa. Phấn khởi trước những đổi thay không ngừng của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Phạm Hùng Hưng, xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên cho biết.
Mấy năm gần đây thì trường, trạm, trụ sở, đường, làng, ngõ, xóm là khang trang, sạch đẹp. Người dân thì hồ hởi, phấn khởi vì cái tác động của cái xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt nông thôn xã Đồng Liên ngày càng đổi mới. Thu nhập của người dân thì không ngừng được nâng lên. Mọi người thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương xã Đồng Liên ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức của xã là 16 người, trong đó 100% có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị đạt chuẩn theo quy định của thông tư số 06 ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã phường thị trấn. Năm 2021, Đảng bộ xã Đồng Liên được thành ủy đánh giá trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền được Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị xã hội của xã đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về quốc phòng và an ninh. Vui mừng khi nói về những kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên cho biết.
Thời gian tới thì đối với ban chỉ đạo của chúng tôi là tiếp tục có cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn, làm thế nào để cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiếp tục là bắt tay để vào xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Nó đòi hỏi là phải cao hơn, phải có cái sự quyết tâm cao hơn nữa của Đảng bộ, của chính quyền và của nhân dân. Thì chúng tôi sẽ có những cái sự chỉ đạo, rồi có những cái sự động viên nhân dân và tiếp tục tuyên truyền để người dân thấy được là cái sự cái lợi của mình về cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để làm cho quê hương Đồng Liên ngày càng khang trang, giàu đẹp và tiến tới là hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Có thể khẳng định hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã mang lại cho người dân trên địa bàn xã Đồng Liên cuộc sống ấm no, diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, người dân có việc làm và thu nhập ổn định. Để đạt được những thành công đó, chắc chắn phải có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, từ tỉnh đến thành phố Thái Nguyên, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền xã và sự đoàn kết chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Hiện nay, mỗi ngày cả nước có hàng chục nghìn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Và Việt Nam cũng đã xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron. Tốc độ lây lan của biến chủng này nhanh hơn nhiều lần với chủng Delta. Năm nay, thời gian nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Vận động con em, người thân mình từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác khi trở về cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Thực hiện nghiêm túc 5K và khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Chỉ vaccine không là chưa đủ. Để bảo vệ bạn không bị lây nhiễm, đừng chủ quan vì mình đã tiêm phòng COVID-19. Mỗi người dân thành phố hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình tự giác, tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.